Hôm nay tôi rất vui được trở về đây sum họp cùng các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có một duyên lành bằng chân tâm hội ngộ với Chúa. Những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thanh minh của ông bà cha mẹ chúng ta. Hôm nay là lễ thanh minh. Người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của phần hồn. Bên đạo cũng vậy, phục sinh không còn sự mất mát nữa. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại, là chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có của chính chúng ta. Từ lúc chúng ta chào đời cho tới bây giờ, chúng ta thấy rõ rồi, tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cung thanh minh, tôi đi lễ phục sinh, để đấy gì? Để rước phần hồn, để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm? Phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh, thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này. Đó là tâm đạo như anh Xu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngày xưa chào đời cho đến lập gia thất, gia ca, kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp. Mà tranh chấp để làm gì bạn? Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi bằng tới sống. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến cũng không tới lúc đi, mà cái không vững mạnh, cái không đã kinh nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự ưu uất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết về phần hồn thì phần hồn ai đẫm được? Giao các không đức. Đó là nguyên lý bất diệt truyền tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi. Vô là không, nhỏ cũng không nữa. Chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý, mà để tạo lại sự nặng trược và đem kìm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu đã có phương pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp. Pháp là một cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thức, đi về sự thông cảm, đi về vô cùng vô cực đó, là nó đại thanh tịnh ổn định. Thì chúng ta mới nói nguồn cội là gì. Nhưng trên đường tu chưa thực hành, ở đời gia can cũng không yên ổn, đạo không biết nằm đâu, rồi lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác, tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này. Chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chấp chú điều nhất, ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trược có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta, mà chúng ta ra đi trong một cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Còn đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian, là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm các bạn ơi, có cái miệng các bạn là ác lắm. Nhai cho nát, nghiền cho thấm thế rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn đó bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu. Không phải tu đắc đâu, không phải trí thức là vượt bất đả mừng tội lỗi của địa ngục. Không. Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tội lỗi không, mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác. Để cho quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác. Và chi tiết kỹ thuật để thăng hoa đã bạn. Cho nên các bạn, ở trường đời bị tứ quan nó phỉnh mình mắt mũi tai miệng, thấy sắc đẹp nó muốn cưới vợ đồ này cái nọ về gây cấn. Gây cấn đòi hỏi, thì từ sự đòi hỏi tâm tới đó nó biện hộ cho chính nó rồi nó bày ra đủ thứ hết. Vì lý này lỡ kia đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình. Nó đầy đọa khổ cực. Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thân tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thân tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thân tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đang đau đớn nhẹ nhàng. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn không có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn minh thực rên la biết mấy bạn đang có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ rằng hạnh hy sinh của bạn lên rất có giá trị. Vì nó muốn tiến hóa lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó phải qua sự thử thách, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tiến hóa. Các bạn thấy chưa? Đó, hàng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cần phải có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chua chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển dị lực qua qua xanh xanh không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp là đâm ra cảnh xanh. Nó đi chơi đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ, nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự phân tích, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là phần hồn các bạn. Phải lưu dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm, mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh tiến hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc. Ăn ngủ bài tiết mà không hiểu ngủ là gì, khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi tới chỗ ổn định. Khi mà ngủ giả người đời nhắm mắt tự ngủ yên, bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua xanh xanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn đang siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải thi lệ thuộc, không phải thi nghi mùi. Mà tại sao các bạn hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự vô địch trong nội tức thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta dạy. Chúng ta chỉ biết tu. Một cái điều quan trọng nhất, nói là đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân mới sơ sơ về đời đạo thôi, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời những đối đãi giữa con người và con người. Phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, vì thiện, dù thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thích các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ, là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng nhi sinh, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng ấy, chấp mất đầu này, chấp mất đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa, thành ra khổ, khổ kỳ, tự đầy tự đọa không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta có một dịp chung sống, chúng ta phải mở tâm ra để mở sẻ, để nhìn hiểu tại sao tôi ôm một cái xác vô ghê như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái câu trúc của siêu nhân rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nói cái dục tính của các bạn thôi. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết lưu diễn ở chỗ nào. Cho nên là lần này chúng ta có cái pháp co lưỡi răng cài răng niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có cái chỗ chứa tới vô cùng và rất là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nữa thì rồi thủ dâm, rồi ý người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cho pháp. Đừng, cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh AIDS cũng vậy, qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó có vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không hiểu trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tinh thần thiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ đời chúng ta phải suy nghĩ tình người. Phải dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có không? Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lẽ sống trong sự sống, thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ chính mình chứ không ai hết. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học nguyên lý quý giá vô cùng. Khoa học vật chất mới có đi giai đoạn mà chưa có xong. Còn khoa học nguyên lý mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó có hợp đẹp biết bao nhiêu. Đem đạo vào đời thì cống hiến chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay vô vi Úc Châu có cái xưởng plastic, vô vi plastic là để đem đạo vào đời. Có thấy các bạn đem được không? Chứ nào chứ nay xuống từ đấy thì đem đạo vào đời, tôi sửa rồi tôi làm rồi vô cái bực chịu không nổi. Cái đời nó mạnh hơn, cái đời nó mạnh hơn, nó giật với mình nhào. Thế ra cái đạo yếu. Cái đạo yếu tại sao? Tại tôi yếu, tôi cái ăn năn, tôi hơi cãi. Nếu tôi tu như đấng đại từ đi, như trời đất, cái máy nào mà giật được? Tâm lành tôi lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống cái xưởng, tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn, bây giờ tôi nói thật cho các bạn biết. Thử một chút thôi, mất một chút quyền lợi của thử nó thế nào. Nó là tâm chất rồi. Giờ nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tự chơi bời. Chỗ đó không phải nuôi cái tự hỗn ẩu. Chỗ đó tu để nuôi những người đại nhân vật. Mà mới xây dựng về cái giường mới dựng dục một chút là bỏ đi. Không phải Úc Châu đâu. Mỹ cũng vậy, khắp khắp nơi cũng đang bị thử như vậy. Thì chỗ trong lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trong lành không có nuôi dưỡng tự do, không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn là vô cùng. Các bạn đi như tôi đi, thì tương lai các bạn không sợ mất, mà các bạn có hết. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có vậy. Khi các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn, là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách chia, kinh chia, đọc kinh này, ông này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay xong, ông viết sách mà ông nói chuyện dễ ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dễ đi tới cái hay là ngu suốt đời, tôi không có được. Rồi nói tôi là học trước cái này, cái kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa, cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển? Cho nên con người chúng ta không có hiền được. Như khi sơ tánh bổn ác, không phải bổn thiện. Cũng như tôi mới ra đời, các bạn đưa tay nó cắn liền, nó không có nhiễm đâu. Thì chúng ta từ con nít như lớn, chúng ta phải nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta, chúng ta mới sửa. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đồng thấy rõ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam ở địa ngục? Tại sao phải có con cháu phải cầu xin cho họ mới được tiến tới? Thấy không? Mà con cháu phải hư. Con cháu mà lợi dụng trời Phật, cái đấm tiền cho ông thầy chùa tụng kinh cũng vô ích. Nó có tâm tư để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó, sử ấm lầm người ở chính xứ. Cái đó là chánh pháp. Tôi đốt vàng bạc, nếu tôi đốt vàng bạc xuống, tôi đưa gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn chứ, cặc lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống địa ngục nó còn khác hơn nữa. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi rồi nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ, làm tôi sập tiền luôn, không hiểu. Rồi trách luôn ông bà cha mẹ để mang tội nữa. Rồi tôi cúng Phật kỹ mà cặc Phật không độ, để cộng sản tịch thâu nhà cửa tôi, không hiểu. Không hiểu cái gì hết, rồi đổ thừa tầm bậy. Cho nên cái chuyện classic là bị hiểu lầm và đổ thừa. Chứ còn người phát tâm, ta vẫn phát tâm lại. Phát tâm cứ việc làm một lúc, nói sao làm vậy, cứ đi tới quyết định phải thành công. Chúng ta không cần nhiều người, ba người thôi. Ba anh em đồng một lòng thì cái gì cũng làm được. Không có đói, bạn thử đi, các bạn thử ba. Ba đập thân sống với nhau mà nói sao làm vậy, anh em một lòng, coi thử có đói không, đói chặt đầu đi, ở xã hội này. Những tình người của các bạn có không sử dụng, sử dụng tình người đi. Đó là căn bản của sự sống, phải tha thứ và thương yêu. Phải học. Cái nào khó, ta chỉ trong mặt mình cũng phải học. Đó là người vô chi. Vì tại sao các bạn đi học cái không mà? Thì các bạn sẽ chữ. Nếu các bạn là người học cái có chữ thì các bạn chấp được. Cho nên các bạn không có không. Các học cái không là cái căn bản của các bạn. Cho nên có ở trường đời để cho các bạn thấy chứng minh số 1 tới số 9. Mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay là không. Nó phải về không hết mới là đúng. Thì đầu óc của các bạn cũng vậy. Từ sơ sanh các bạn là không. Mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dẫy đầy sự tranh chấp, rồi các bạn hưởng cái gì? Khổ. Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó để ra cái khổ kia nó để ra cái khổ nọ, nó kết thành một cái gì? Đại nạn. Nhiều người đại nạn tới sắp lâm chung mới hiểu, tôi đã đem đại nạn cho tôi, giờ phút này tôi không được hưởng, mà tôi chỉ thấy ma quỷ đứng xung quanh tôi không? Vô hương cứu chữa. Mà bây giờ các bạn hiểu, các bạn nghe lời tôi, các bạn tháo gỡ sự trần trượt đó, thì giờ phút nào các bạn thấy con tiên Phật trước mắt. Chưa chết mà thấy được tiên Phật trước mắt là sướng rồi, nhẹ nhàng rồi. Mà ai là người trách nhiệm? Chính bạn là người trách nhiệm. Thì tất cả cả thế giới này, ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp như này? Phải khối óc và tay chân của người không? Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, trừ thị các bạn, chê các bạn, rồi các bạn không sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới? Cho nên mong mong chúng ta có vô vi, chúng ta trở về cái không khấm, ta tiến tới. Về việc ai làm để họ làm. Có nhân, có quả, có luật, luật trời, có trước luật đời, không có ai ăn cướp được một xu để mà khỏi địa cầu, tôi đã nói. Không ai cướp được một đồng xu. Lo chi cho mà chi. Tôi muốn các bạn chỉ là tôi thôi. Tôi là đem đại phước cho nhân loại. Tôi là làm đại sự cho nhân loại. Tôi là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được, nắm được pháp. Tùy vị trí đi tới, cái việc nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được. Thì chúng ta là không làm. Thì chúng ta cứ trách móc người chị cho ông lên tôi cao, tôi ẻ quá, bậy. Ông với tôi có khác gì đâu. Cũng mắc nửa tai miệng, nửa tạng, là tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiến. Được tin cái khả năng của tôi có thể khai thác, tận dụng khả năng của tôi. Thì tôi phải tiến. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm thôi. Cho nên các bạn được có nơi tôi cầu ông thánh này, cầu ông thần kia, mất công mà. Đốt biết bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đến. Thế rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái thanh minh tập tục của người Việt Nam, lễ phục sinh cũng vậy, bên đạo cũng vậy, cũng phải tưởng bề trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cục, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình để tiến tới cái chỗ ổn định đời đời bất diệt. Cái hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do. Cho nên tôi khôi tự do, không phải không có tự do. Cái hồn các bạn bị giam trong xác. Nói thiên định các bạn tới không được, mà nói địa ngục các bạn cũng không xuống được, nó kẹt lưng chừng nó đi không được. Mà các bạn mở rồi các bạn đi được. Phải về công một chút. Cái gì cũng phải gia công. Nó là một kỳ công. Thượng đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội thức. Bạn giận một người thì cái nghiệp chướng nó bành trướng vậy. Tôi giận đó, giận đó, tôi muốn ăn thường đó, tôi muốn ăn thường đó, thì nó cứ buộc vào. Còn phải đứng vị trí của người đó, còn thông, bạn đứng vị trí người đó, bạn thông cảm người đó, không có gì bị buộc hết. Đó là một kỹ thuật mà thôi. Thấy rõ chưa? Chứ như ông thợ sửa ra vô, ngỡ nói bây giờ nó giận rồi nó không ra tiếng. Thì ông mới hoài với ra vô, ông mới tìm ra cái chỗ nào, tại sao lý do nó không tiếng. Dặn ra nó không mở. Nó mới tìm cái nguồn gốc, nó mới truy ra cái đường lối nó bị nghẹt chỗ nào. Mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm sao có. Nhưng cái đợi Phật độ, Phật nào đó, Phật tu chức cha mới được làm ông Phật. Tu khổ, trầy da tóc dễ mới được làm mà. Còn mình ngồi không đi kiên Phật thái độ, mình đi lên trời nó chỉ chơi cha không à. Cái đó làm biến, muốn làm cha là vậy. Tự gạt mình không hay, tự vĩnh mình không hay. Cái tội đã lừa gạt chúng sanh rồi lừa gạt lấy mình nữa. Lừa gạt chúng sanh lừa gạt chỗ nào? Ăn không biết giá trị của ăn, ngủ không biết giá trị của ngủ, bài viết không biết giá trị của bài viết, ăn mặc không biết giá trị của ăn mặc, ở trong căn nhà không biết sự đóng góp của chúng bạn linh. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh của ta ở đâu mà mình không xây dựng hạnh Bồ Tát nữa đó, để sống trong thức hòa đồng. Thấy không? Lên gạt thiên hạ rồi. Tự lên gạt mình nữa. Ý lại là lên gạt mình. Ý tu thì ý lại mấy ông thầy. Rồi đổ đưa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ đưa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa trời Phật.
cái lửa gạt đó là lửa gạt mạnh nhất. Địa ngục thì nó có ghế chờ các bạn đó ở chỗ đó. Đừng có nói tôi mang danh tư mà thí tu là bị đòn. Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ cho nó? Phải học khổ mới thức tâm, phải đau đớn mới thức tâm. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của bạn nó vây xéo bạn rồi bạn mới thức tâm. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó làm cho bạn khổ, làm cho bạn thi thôn, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành. Lúc đó bạn mới thấy, ô, chỉ có cái tu. Thấy không? Cho nên mọi sự ở thế gian đều hữu dụng mà chúng ta không biết, chúng ta không xài. Chúng ta chấp nữa, cái đồ đó mà hơi nào nghe, đồ đó mà hơi nào xem, cái đó là tật lắc. Tôi nói một hột cát, một cọng cỏ, ông trời cũng đang sử dụng. Ông trời không mạnh hơn các bạn mà còn đang sử dụng. Mà bạn chê học cát mà chê học cỏ là bạn cắt lắc rồi, đi cắt đường rồi, thằng xây dữ rồi, mất quân binh rồi. Ta đại từ đại đi thì cái gì ta cũng đại, hãy đại hủy đại xã, mở rộng cửa ra đón tất cứ bất cứ một ai đến bên mình. Tình thương huynh đệ đang sống được nhiều khi có càng không vũ trụ, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau thì ăn không hết. Và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được hết. Nếu căn trần nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn đố mà các bạn có giấy tờ, mà mấy ông thợ bằng lòng từ miếng ông xây cái kỹ thuật đẹp, các bạn mới có giấy tờ. Từ nay chúng ta có một khối người vô vi hai ngoại. Vì cái cơn đau thương thử thách của tình đời, chúng ta mới thấy đạo, chúng ta mới học đạo, chúng ta tu. Thì chúng ta phải thể hiện cái tình người để tu. Tình người phải biết thương yêu, phải biết tha thứ lẫn nhau. Không biết thương yêu, không biết tha thứ là không có tình người. Giờ hôm nay vui được chung sống các bạn. Tôi mong rằng tất cả anh em ở đây coi tâm thức bình đẳng, tôi cũng như các bạn, thì chúng ta có gì thắc mắc trao đổi, nói ra, tôi giận nào, tôi buồn nào nói ra để mình nghiên cứu cái kỹ thuật để tháo gỡ những cái sự nghèo, có thể bám víu và làm cho tâm thức của chúng ta nặng nhọc và trì trệ. Cái đó hay lắm, trao đổi trong bình đẳng, tình thương của huynh đệ. Lâu lâu mới có một dịp sinh hợp tâm tình thâm thứ và để hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ và thấy rõ rằng chúng ta chung sống với nhau từ cọng cỏ hột cát cho tới con người cũng là đang sống với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, là huynh đệ trong một nhà. Dễ dãi lắm, chúng ta mở tâm ra để học hỏi, để tránh những cái sự mê chấp, dẹp bỏ sự mê chấp, dứt khoát để đi tới, thì cái gì chúng ta cũng có hết. Tôi mong rằng đến đây tôi xin kết thúc và mong các bạn có những gì muốn hỏi cứ đặt lên, chúng ta nghiên cứu và giải tỏa những sự bất ức trực tiếp của mọi người. Thật là cảm ơn sự lưu ý của các bạn.